thì Ngài Ấn Tôn đại sư hỏi là lúc Hoàng Mai khi mà phó chúc thì Ngài chỉ trò như thế nào, thì Huệ Năng nói là không có truyền thọ gì cả, chỉ có luận về kiến tánh, chẳng bàn gì về thiền định và giải thoát. Cái chùa là một dù mình một cái chùa duy nhất trên cái thế giới này mà có và cái thỉnh pháp. Tại Ngài Thiên Hóa, Ngài dạy chúng tôi cái pháp này. Mỗi lần chúng ta bắt đầu giảng kinh đó, bỏ ra 7-8 phút mà làm cái pháp thỉnh, cái thỉnh pháp này, nó có vẻ như là phí thì giờ, có vẻ như là nó luôn nó tới chừng đó thôi. Thực ra cái dùng tác dụng nó rất là quan trọng. Thầy nói cái này là tại vì thầy có cái đài TV 400 trời đấy, mỗi tuần bỏ tiền ra phát hình cho nửa tiếng đồng hồ. Thầy không có vừa lòng. Tại vì mấy cái người Việt Nam ta coi đó là coi giống như là giải giải khuây vậy đó. Vì vậy họ không có thâm nhập được vào cái ý nghĩa của cái pháp. Thằng cái Phật giáo đại thừa mình đó, nó quan trọng lắm. Mình bắt đầu như vậy đó, cái thỉnh pháp này để cái vị vào cái tinh cái mình có cái tâm tâm cung kính. Tâm khi vị mà không cung kính đó, thì cái vị sẽ không thâu thập được những cái thâm ý của pháp. Thầy sẽ ngừng lại không có thâu nữa, tại nó đi trật hướng nữa. Huệ Minh là một cái vị thiền sư mà tu dưới trướng Ngài Ngũ Tổ. Huệ Minh có công phu. Sao biết có công phu? Kiếp trước ở đời trước là làm tướng trong lính. Khi mà ông muốn rượt theo Huệ Năng mà thường thường trong chùa ít ai mà huấn luyện để mà chạy chạy đường dài hết đó, mà ông này vẫn chạy đường dài, có nghĩa là ông này khỏe sung sức dễ sợ lắm. Thì ông hỏi Huệ Năng sau khi mà Huệ Năng dạy cái ông Huệ Minh là cái pháp đốn ngộ rồi, chưa bao giờ nghe giảng cái pháp đốn ngộ như vậy. Mà đốn ngộ, ngộ lòng tham lên dễ quá, đắc cái giác ngộ xong nó dễ dữ. Thì có cái gì hơn nữa chứ. Hỏi là cái tông chỉ nó được truyền hay sao, cái danh từ người Tàu dùng nó rất là chính xác. Thành cái truyền này nghĩa là phó chúc. Phó là cái vị giao phó, chúc là dạy gì đó, là chúc thọ, là chỉ ta biết nói, ta biết làm cái gì. Thì cái này là cái gì đang quý báu mới gọi dùng cái chữ là phó chúc. Thành cái phó chúc này là mình giao phó một cái gì rất là quý báu, và chúc này là chỉ cho họ làm gì với cái đó. Và cái chỉ thọ này là chỉ về, là nói về cái lời dạy của người tổ. Thì người mấy người tổ ta làm sao? Thứ nhất á, cái pháp của tổ sư đó là chỉ cái hướng, chỉ hướng đi. Chỉ hướng nào? Chỉ cái hướng đi là quý vị á, mọi người quý vị á, phải định hướng là mình tới cái sự thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình là cái giác ngộ. Hiện bây giờ có nhiều người không đồng ý. Trong tương lai, những người hiện giờ đang ngủ gà ngủ gật, trong tương lai sẽ đồng ý rằng là cái định hướng đó, trong tương lai 1 triệu kiếp sau, quý vị sẽ thấy là cái hướng đó là cái hướng mà có lý nhất cho cuộc đời của mình. Và thứ nhì là dạy. Tổ sư ông dạy cái vị là định hướng, đi cái hướng đó rồi, cái vị đồng ý. Nếu như quý vị cái lời tổ sư dạy như vậy, nếu quý vị đồng ý với cái hướng mà tổ sư chỉ đường cho cái vị đó đó, thì ngài tổ sư mới dạy cái vị cách mà đi về cái hướng đó. Thì bây giờ có thể nhiều người không đồng ý, nhưng đều vì đã trồng chưởng tưởng ngày hôm nay, thành ra trong tương lai cái vị sẽ được tự động sẽ hiểu. Thành cái tổ sư dạy, thưa quý vị, dạy là trước tiên cái vị định hướng cái đó, hướng nào? Có người tôi nói là bây giờ tôi muốn làm tiền. Làm tiền thì tổ sư làm lơ, không làm tiền thì nó kệ, đi làm tiền đi. Nhìn được có cái khác này hơn nữa là phải đi về Tây phương cực lạc. Có những người muốn 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 cầu danh lợi, muốn nổi tiếng, muốn nhiều nhiều tiền. Tổ sư nói sao? Nói là có nghe thấy ông thượng nghị sĩ McCain không? Có tiền, có địa vị, có danh vọng, bây giờ đâu? Thì thấy không? Cái ông thượng nghị sĩ này á, có đầy đủ hết sự thành công trong cuộc đời. Hiện giờ đang đâu? Đang đợi đi xuống địa ngục. Tại vì chỉ kỳ không cần hiểu, chỉ cần thấy là cái cách người ta chết đó, mình đoán được ngay là ta sắp đi đâu rồi. Chết một cách đau đớn này. Chết một cách tuyệt vọng này. Vô phương cứu chữa này. Cái đó rõ ràng nó giết mình để nó kéo mình xuống đọa. Ông tổ sư có thể nói là một người như thượng nghị sĩ như ông đó, đó có thể coi là cuộc đời ông có sự thành công. Nhưng đều sống như vậy, cái sự kết thúc của cuộc sống nó có tốt hay là không tốt? Người Á Châu, người Á Châu mình khác người Tây Phương. Mình chú trọng cái sự kết thúc tốt lành của cuộc sống của mình. Mấy người Á Châu có đồng ý là không đồng ý? Sống gì sống cho đã đi, nhưng mà cuối cùng mà chết thê thảm là không không xong. Là người Á Châu mình biết cái đó, cái việc có thành công bao nhiêu trong cuộc đời mà chết cách thê thảm là không xong rồi đó, không xong. Thành những cái người mà lo chạy lâm tiên đó. Thầy tổ sư nói sao? Mấy cái người mà tham lâm tiền, lo chuyện bậy bạ không, thì tổ sư nói cái hướng cái vị đi là qua Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì không? Thì ông Huệ Minh ông hỏi là những cái bí mật mà ngài Ngũ Tổ truyền ông là cái gì? Có gì nữa chạy tôi thêm được không? Nói là không có truyền cái gì hết á. Tại sao vậy? Tại sao không có cái sự phó chúc gì cả? Tại sao vậy? Yeah, cô kia, cô trẻ trẻ. Người năng dốt quá, không dạy làm cái gì. Cô này cẩn thận, ông cái cô ông ngồi sau lưng cô đó, nói xấu ông có chuyện nha. Huệ Năng không cần. Thành ra Ngũ Tổ chuyện làm bằng chuyện Ngũ Tổ mình không biết được. Thì thật á, là ông Huệ Năng không có giấu giếm ngài Huệ Minh cả. Tại sao Huệ Năng không giấu gì Huệ Minh? Chứ ăn cái việc học võ. Thì nghe đồn, mấy người mà dạy võ đó, võ sư đó, mà truyền đệ tử đó, bây giờ giấu một chiêu cuối cùng để mình vẫn cao tay hơn nó. Nó lộn xộn, nó phản mình giết nó. Có không? Cái cô này cô biết. Ngược lại đến Phật giáo mình, một cái người tổ đó không bao giờ giấu. Không bao giờ. Thành quý vị phải tin rằng là ngài Ngũ Tổ đó không có giấu giếm khi mà dạy với ngài Huệ Năng cả. Cái vị khi Ngũ Tổ dạy cái vị ra sao? Tổ dạy ra sao? Làm sao ông Tổ dạy mà mình không làm gì để mình không có giấu giếm cái gì cả? Cái vị muốn thầy biết mày biểu diễn cho cái vị coi không? Muốn thầy biểu diễn không Quang Ân? Lên đây gần gần thầy biểu diễn cho. Thử xa xa cũng được, lần này không đánh. Tới gần gần nữa. Gần gần gì? Thầy đừng cần, có một người tình nguyện để thầy biểu diễn cho cái gì nghe. Rõ ràng không ai dám lên, rõ ràng không tin tưởng thầy hết. Thầy thất vọng dễ sợ. Thành thầy dùng cái ông thầy già nữa. Cái gì ai cũng hèn. Chuẩn bị xong chưa? Chụp. Vì thấy không? Ông tổ cũng dạy cái vị như vậy đó. Thảy với cái vị đó. Chụp được thì cho chụp, chụp không được thì ngừng lại. Thành như vậy, ông là như vậy thì không có thể ai mà trách ông là ông giấu nghề tôi được. Thầy biết cái chuyện này tại sao? Tại học trò ngài Thiên Hóa kể thầy cái chuyện này. Thầy nói là tôi ở bên cạnh ngài Thiên Hóa 15 năm trời. Nó khoe, nó tôi học hỏi nhiều. Tại sao vậy? Và ông ấy nói là ông khoe nó là ngài Thiên Hóa dạy tôi nhiều dễ sợ 15 năm trời. Trời ơi, bọn tôi gặp ông tôi hỏi ông pháp mới ông cho, hỏi là cho, hỏi là cho, hỏi là cho. Về hôm kể là hỏi mà cho mà không hiểu thì có nhiều hơn hay là ít hơn. Ai thắc mắc gì không? Và không bàn về cái bàn luận về cái thiền định và cái giải thoát. Cái sai vậy? Cái sai vậy? Quý vị muốn cần bao nhiêu lần mới được giải thoát? Hả? Cái Phật giáo mình quý vị giác ngộ một cái là quý vị giải thoát rồi. Bao nhiêu cái định mà bên Phật giáo mình có khi mà quý vị đắc giác ngộ? 1 triệu chỉ là một chỉ là 1 triệu thôi. Nói giải thoát, nói về cái định làm cái gì? Cái thiền định là cái gì? Cái thiền định là cái mà khiến quý vị chú tâm được mà không bị tán loạn. Thành quý vị thiền định nó có là cái thiền là trong cái cảnh sắc giới, định là trong cái cảnh vô sắc giới. Còn cái giải thoát là sao? Giải thoát cái giải thoát là gì? Cái giải thoát này là một cái cảnh giới của hoan hỷ. Người thế gian đó thì đi theo đuổi, đi cầu, tìm cầu cái hạnh phúc bằng cách thu thập những cái vật chất, cái đồ vật chất, cái ngoài vật. Cái người có trí huệ thì sao? Ngược lại, cái người tu hành đó, người ta tu thiền, người ta tu học kinh, người ta học giới để đắc được cái giải thoát. Giải thoát là làm gì? Thành ra khi quý vị đắc giải thoát, tâm quý vị nó hoan hỷ, nó sung sướng như vậy, sung sướng hơn cái hạnh phúc mà người thế gian có hơn nhiều. Người thế gian, những cái thú mà thế gian đó, uống rượu này, hoặc là phi si ke này. Tại vì những cái thú lạc đó, hay lạc thú đó, nó thu xa cái sung sướng, cái hoan hỷ của cái người đắc giải thoát. Khi mà họ đắc được cái giải thoát, khi mà họ đắc giải thoát, chuyện gì xảy ra? Họ có 5 cái loại hoan hỷ. Nghe pháp thấy thích. Mấy cái người chưa giải thoát đó, nghe cái pháp cứ ngủ gà ngủ gật, ngồi không có thẳng nổi nữa. Nghe cái pháp đó thấy cái lời dạy nó hay, nó tuyệt vời, nó đẹp. Cái giải thoát đó được mà dạy mấy cái bài kệ bài thơ của Phật giáo mình á, thú vui khác là chỗ nào? Cái vị giảng pháp đã nghe cái vị thấy sung sướng. Một cái hoan hỷ khác mà cái vị có từ cái giải thoát chỗ nào? Một cái sung sướng khác, quý vị khi mà gặp vấn đề gì, quý vị có thể tư duy và phân xét một cách chính xác. Và cuối cùng là cái số 5 và cái khác. Khi mà quý vị nghe pháp đó, quý vị nhập định. Phật giáo mình thích nhập định tại vì vậy á. Nó sung sướng vậy sao? Thầy xin lỗi, hồi giờ nói Huệ Minh thì ra là Ấn Tông. Đừng có lo, đổi cái tên tí thôi. Ấn Tông hỏi, tại sao chẳng luận thiền định và giải thoát? Huệ Năng bảo, vì đó chỉ là pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp chẳng hai, bất nhị. Tại lần trước hỏi, cái tấm trước hỏi là tại sao? Không, thì bây giờ ông này cũng trả lời. Tấm 448. Ấn Tông mới hỏi là tại sao mà Ngài Ngũ Tổ không bàn về cái thiền định mà không bàn về cái giải thoát. Tại vì Ngài Huệ Năng trả lời, cái giải thoát, thiền định, cái pháp là pháp nhị nguyên. Pháp nhị nguyên. Cái pháp nhị nguyên là gì? Các ai biết pháp nhị nguyên là gì? Đây là những cái căn bản của Phật giáo mình. Mình với ta, sự khác biệt. Phật giáo mình có cái quan niệm mà thôi. Không ai thấy có cái quan niệm. Không có cái tôn giáo nào mà giảng về cái nhị nguyên. Tốt và xấu. con trai con gái, đực hay là cái, yêu và ghét. Thành cái pháp nhị nguyên là pháp gì? Đây là cái khái niệm rất là quan trọng Phật giáo mình. Nhị nguyên là gì? Âm và dương. Cái nhị nguyên, pháp nhị nguyên là cái pháp mà chuyên môn nó đi từng cặp. Không có dương thì không thể nào có âm được. Nếu ngược lại, nếu cái vị không có âm thì không thể nào dương, không có dương thì nó âm được. Nếu cái vị không có nữ thì không có thể nam. Không có mẹ thì không thể còn có con được. Tại cái lý do mà trong thế gian này, những cái vạn vật thế gian này nó có tồn tại được, tại nó có một cái đối tượng. Nếu không có cái đối tượng thì nào không tồn tại được. Cái chuyện nó lạ lắm. Thành cái vị thấy giống cái mình nói chuyện chính trị tí chứ quý vị cười tiểu cười. Thì quý vị biết không, một cái quốc gia nào cũng có một cái người mà đối tượng nó làm cái nhất thất điên bác đạo. Quý vị thấy, quý vị để ý coi, tất cả sự kiện cuộc đời này, thế gian này đều như vậy. Phật mới thấy được cái này và dạy chúng ta được thấy cái này. Nói một cách thực tế hơn, cái gì đang yêu thương với nhau, chuyện gì xảy ra? Cái gì thấy không? Cái cuộc đời nó vui dễ sợ. Cái gì thấy cái bí mật Phật giáo mình dễ sợ, mình ác dễ sợ lắm. Mình có cái, bây giờ có cái nhị nguyên, thay vì đánh bên này á, đánh thẳng bên này, mình đánh bên này nó chết bên này, thằng này sẽ chết. Cái cô mà đệ tử mà cái kim châm của thầy đó, châm kim, không phải kim châm mà châm kim. Châm kim, kim châm. Thấy cô kim châm đó, cô nói mọi lần cái tay phải mình nó cứng, nó đau á, đừng có bấm cho này, bấm bên trái này á, thì nó sẽ giải bên kia. Cái đó là nhị nguyên. Tất cả những hiện trường ở thế gian này nó đều như vậy, nó đều là nhị nguyên hết. Bởi vì cái gì xoàn như sợ, đáng lẽ bây giờ phải giống như đắc giải thoát là nghe pháp mừng như sợ, nhảy tưng 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 nói pháp nghe khác nghe nhập định. No. Nói nó êm vậy. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ tình độ nó có đó thì phải có tà bà. Thành ra nếu như quả tà bà không khổ thì mình đi qua Tây Phương Cực Lạc làm gì? Thành cái khổ bên này nó dừng, nó ủng hộ cái sướng bên Tây Phương Cực Lạc. Dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Cái người phàm phu đó thì cuộc đời, cái thế gian này là nhị nguyên. Cái người phàm phu là thấy cái cõi thế gian này là nhị nguyên. Chúng ta thấy, mình thấy mình giàu, người ta nghèo. Người thấy mình cao ráo, đẹp đẽ, người kia lùn thịt và xấu xí. Cái cảnh mà người giác ngộ, nó khác người phàm phu ở chỗ là cái vị giác ngộ rồi, không còn cái nhị nguyên nữa. Thế gian vẫn còn như thường. Nếu như mà cái vị giác ngộ, mà thế gian nó biến mất thì cái vị không có xong rồi. Đúng cô Quả Ngân. Nếu mình tu mà mình giác ngộ xong một cái nhà mà em biến mất, con cái em biến mất thì sao mà cứu nó bây giờ? Những người giác ngộ là sao? Cái nhị nguyên là cái ốc cái gì đó, cái kiến, cái đó gọi là cái kiến hoặc. Mình thấy sai lầm, cái gì nhìn nó sai. Anh thắc mắc gì không? Chẳng như cái gì gọi là âm bên dương. Ông sư mà bên Phạm Bạch Thành đó cứ chắp tay mà để tay như vậy này, cứ chắp tay mà chắp cái ngón tay cái này như vậy này, cái vị sẽ thấy. Thành ra cái âm bên dương đó, cái gì lúc mình chắp tay niệm Phật á, lại Phật á, cái vị chéo cái ngón tay cái đó, nó có ảnh hưởng tới cái khí lực của cái gì, người ta sung sức hơn nhiều. Cái vị học cái pháp là từ bên người đạo giáo, từ bên người khí công này đó. Nó có hiệu quả. Đức thầy ông nói, thầy cũng tức là thầy không hiểu, thì không biết dạo này ông còn làm được không. Đến cái việc tiếp tục làm như vậy, chuyện gì vẫn thấy cái thế gian, cái vị vẫn còn âm và dương. cái tự động sẽ thấy âm dương chất vào cái nhị nguyên ngay lập tức. Nói để làm cái gì? Nếu quý vị tin vào nhị nguyên, quý vị sẽ kẹt cứng. Thật cái thứ đầu tiên hết mà quý vị muốn thoát khỏi cái nhị nguyên đó, là quý vị không được chấp vào nó. Khi quý vị đắc giác ngộ rồi, không còn âm, không còn dương nữa. Không còn đực, không còn cái nữa. Nghe hiểu không? Thứ nhất là quý vị phải không chấp vào cái nhị nguyên. Còn gì nữa? Không đủ thời giờ mà giảng quý vị hết tất cả. Nói cách khác, khi mà nghe tới cái pháp này, tới cái nhị nguyên rồi, quý vị phải rất là sung sướng hãnh diện. Tại sao vậy? Tại nếu mình cứ tục theo hoài, cứ thấy cái yêu, thương với là cái giận ghét á, chụp vào bất cứ điều. Quý vị chụp vào cái yêu, chụp vào cái hận, thì quý vị sẽ không bao giờ giác ngộ được. Cô có nghe rõ không? Em yêu anh là em chết. Bởi vì Phật giáo chúng ta, người Chánh Tông, không bao giờ dạy về cái yêu đương hạnh phúc. Tại vì nếu có yêu thì phải có ghét. Nếu mà có hạnh phúc, có hạnh phúc thì có thống khổ. Ai thắc mắc gì không? Có một số người hơi chững hững một tí. Sao mà Phật pháp gì ghê gớm như vậy? Nói lại đi, nghe không rõ. Không hiểu cái câu hỏi này. Cái phần đầu thì nghe, phần thứ nhì không nghe, không rõ này.
Ý con là khi một người đã sống trong cái nguyện nguyên đó, trong cái mê muội và tỉnh thức, người ta không ý thức sự tỉnh thức và mê muội đó. Sẽ đi tới đâu?
Đi tới đâu? Có người hỏi với thầy, nếu như mà con sống trong cái nhị nguyên đó, con phải cần cái tình yêu. Mà con thế nào sống mà không có sự yêu đương được, thì chuyện gì xảy ra cho con? Hỏi cái ông thượng nghị sĩ mắc khen ấy, cũng giống như vậy. Nhưng cái ông thượng nghị sĩ nói, cả đời tôi làm chuyện từ thiện hết, tôi lo cho tổ quốc của tôi hết. Cái ông này nói thượng nghị sĩ người xấu, ông nói đọa ráng chịu thôi, nói vì cái tâm thần đó là cái tâm thần thiếu từ bi đó, ông sẽ chết. Có những cái người mà quý vị nghĩ cho coi, họ nói cuộc đời tôi nó quan trọng, thì yêu mẹ tôi, yêu con tôi, hả? Yêu vợ tôi thù cái vợ cũ tôi, không cách nào đổi ý là được. Cái người đó là người chạy theo pháp thế gian thì phải ở trong thế gian, không bao giờ đắc giác ngộ được. Những cái người mà như vậy rồi mình chịu thôi. Thời bởi vậy Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật nói biết bao nhiêu người trong thế gian này mê cái cuộc sống này, thành họ bị kẹt vào cái cuộc sống của thế gian này. Khuyên họ đi tới phương cực lạc, cách tốt nhất cho họ như vậy thôi. Nói người ta không nghe, làm sao bây giờ? Người ta nói là nhất định là tôi yêu con tôi. Người mẹ nó không thương con bây giờ. Làm sao nói tôi là đừng có thương con tôi được? Ông sư gì kỳ cục dữ vậy? Nói là tôi đừng có thương con. Thế nào sẽ giải quyết được cái tâm nhị nguyên này? Chúng tôi, Phật giáo không chủ trương quý vị không nên thương mẹ, không nên thương con. Mình khuyên cái gì? Bỏ nhà ra đi. Nó. Cách mình giảng gì nhất là bỏ chạy. Bỏ chạy sao chuyện gì? Ái nái như thường. Thật ra mình đề xướng gì? Sao bây giờ? Phật giáo mình tức cười đó, nói cái gì mà nhìn cái thế giới này là nó nhị nguyên như vậy, cái đó gọi là mê muội. Làm sao bây giờ? Phải tu hành. Người ta muốn tu sao? nhiều chuyện quá. Thành ra quý vị, nếu mà nói là cái thế gian này không có nhị nguyên, không có nam hay là nữ, không có đực hay là cái, không có yêu, không có ghét, thì ai mà tin quý vị được. Thành mình nói từ từ, khuyên nó từ từ. Nó thích ăn thịt thì dạy nó, khuyên nó ăn chay 6 ngày 1 tháng thôi, xong 10 ngày. Chứ bây giờ sao nói mà bỏ đồ cỏ, bỏ bít tết được với là lobster được. Thành phải mình làm từ từ. Cái sự thay đổi nó phải từ từ đó. Cái gì nó phải từ từ, chậm chậm nó mới tới được. Trừ phi quý vị có thiện, có thượng căn. Nhưng mà huệ năng, cái ngày huệ năng đó, người thượng căn, thành ra ngài nghe một cái ngài hiểu, ngài bỏ ngay lập tức. Thầy bỏ cái nhìn nhị nguyên ngay lập tức. Khi mà ngài ngũ tổ mà giảng cái kinh Kim Cang cho ngài huệ năng nghe đó, buổi tối đó đó, thì ngài huệ năng bỏ cái nhị nguyên ngay lập tức. Thành có câu hỏi trả lời cho quý vị hỏi này đó. Tùy cái căn cơ mỗi người, người ta căn cơ mà thường thông thường thì mình giảng từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, một lấy đà từ từ. Và những cái người mà có thiện thượng căn đó, đi chậm được, chậm của họ, họ chán, họ nhàm, nó tôi tới tôi nghe ngủ tội ông dạy chậm quá, dạy chậm quá. Tùy những cái người, cái Phật giáo mình, quý vị biết không, chung quy là dạy quý vị từ từ gạt bỏ cách nhìn nhị nguyên của mình. Tại vì cái nhị nguyên là cái mê muội. Nếu trong cái tâm quý vị mà còn nghĩ, vẫn còn thấy lợi với hại, còn thấy cái lợi với hại, tức là nghĩa quý vị còn mê muội. Cô này còn nói là cái thế gian nó như vậy, có ngày mới có đêm. Đó. Vẫn có ngày có đêm như thường. Làm sao mà nói là không nên không thấy ngày thấy đêm? Quý vị đắc giác ngộ xong quý vị thấy ngày với đêm giống nhau hả? No. Thì hy vọng khi mà thầy giác ngộ thầy sẽ không bị như vậy. Sao mà nói trắng với đen nó giống nhau được? Xong mày trả lời sớm người ta gửi đi Việt Nam. Dúc. Nhiều khi phải học tiếng Việt tại cái văn ngôn ngữ nó tự nhiên. Người ta than phiền nó, tại sao thầy cứ nói chuyện trắng đen mà thầy không chấp nhận trắng đen. À, cô này sao? Nó cái đừng nói, mình không nói chính trị đó nghe cô. À, cô.
Này, tại vì nếu mà mình thấy trắng đen là mình thấy cái đối đãi sinh diệt. Mà thấy đối đãi sinh diệt thì cái gốc là nó tạo ra phiền não. Rồi là kiếp kiếp cái phiền não hoài thì tụ nó sinh diệt hoài thôi. Thì Đức Phật chỉ cho mình cái không sinh không diệt. Mà cái gốc của cái vũ trụ này mình vẫn sống như người ta, mà mình thấy như vậy mà mình không có dính mắc vô cái đó. Quan trọng Phật dạy cái đó chứ không phải là đối xử trắng đen thích không thích.
Thì trả lời một câu hỏi này để mà quý vị nghe chắc là thích lắm. Nhưng khi nghe nó hơi trắng trợn, tuy nhiên đều quý vị có một số người sẽ thích. Sao có lợi gì mình nếu mà nói mà không có thương, không có hận, có lợi gì? Dạ, như có người khách đã nói là bồ tôi nó mê tít, mê tôi tít thò lò. Cô sẽ khuyên là tại sao? Không cần làm gì hết. Nếu mà cô khùng thương mình mê tít thò lò, cứ cho cô xài tiền cho mình ha, nấu ăn cho mình, ủi áo quần cho mình. Ông này có gan, cả gan nói. Ông này ông hỏi thầy là thầy bên cái thiền có dạy cái từ bi, cái thiền từ bi, thiền từ bi đó. Để tâm từ. Cái đó là cái pháp Phật pháp. Nên thầy nói cái đó là nhị nguyên. Thành thầy trả lời một cách trắng trợn, khi quý vị còn tu cái thiền từ bi là tại vì cái tâm quý vị nó thiếu từ và nó thiếu bi mới cần tu cái đó. Quý vị thấy không? Cái tâm quý vị đã từ bi sẵn thì thế tu cái pháp từ bi làm cái gì nữa? Là cái pháp từ bi, cái thiền từ bi là không phải cái thiền mà rốt ráo. Thành ra cái pháp đại thừa mình không có phân biệt giữa cái từ bi đâu. Bởi Huy Năng là nói như vậy, không có cái thiền định, không có cái giải thoát. Nếu mà bàn về cái giải thoát, phải bàn về cái chấp trước. Mà quý vị nói về định thì quý vị nói về cái tán loạn. Khi mà Ngài Huệ Năng lúc đó rồi, Ngài ở trong định rồi, thì Ngài Ngũ Tổ nói về định thêm làm cái gì nữa? Phí thời giờ Huệ Năng là không? Nếu quý vị đã từ rồi, đã bi rồi, thì phải tu cái pháp từ bi làm cái gì nữa? Quý vị thấy hay vậy sợ không? Mình đâu có chấp trước người ta làm, không có chấp vào cái tốt, mà chấp vào cái xấu. Cái đó là cái pháp của Đại Thừa mình. Thằng có nói thì tôi sám hối làm cái gì? Sám hối á, là để quý vị xóa những cái nghiệp chướng. Mà nó tai hại chỗ nào, nó tai hại cái nghiệp chướng đó, nó khiến quý vị không thể nào thâu thập được cái pháp nhất nguyên.
Thầy, mình đã trong Phật Pháp đã coi cái nhị nguyên là kiến, là kiến quả, là cái nhìn sai. Thì đã cái nhìn sai thì mình phải tu tập theo chánh pháp Như Lai để mình xây dựng cái chánh kiến của mình. Mà tu tập chánh kiến của mình thì lúc đầu mình phải nhìn các pháp bằng cặp mắt, bằng cái nhìn trung đạo. Thì trong cái nhìn trung đạo để mình thấy rằng trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt, trong cái có cái không, trong cái không có cái có, để từ từ mình có cái nhìn trung đạo, cái chánh pháp, rồi từ từ sẽ đi đến cuối cùng là các pháp đều không, không có không còn có nhìn trung đạo nữa, các pháp đều là không.
Cái đó là lý thuyết thôi, mà thực sự nó không phải như vậy. Cái đó là cái lý thuyết là đúng, nhưng thực sự thật nó không phải như vậy. Bởi vì trong cái đại thừa mình, bởi đại thừa mới có cái quan niệm này. Lúc đầu thầy nói cái về cái phó chúc chỉ thọ gì, cái này á thì giúp quý vị phá được cái tâm nhị nguyên. Thành giống như khi vị gặp một cái người có trí huệ như Ngài Ngũ Tổ hoặc Ngài Tiên Hóa, mà lúc đó mà tới tu với Ngài, Ngài phó chúc cho quý vị cách làm, thì quý vị sẽ phá cái nhị nguyên ngay lập tức, mà không cần, nó rất là lẹ. Nói thành cái đại thừa mình đặc biệt cho đó. Nếu quý vị gặp những cái vị thiền trí thức như Ngài Ngũ Tổ, Ngài Tiên Hóa đó, thì quý vị tới được Ngài phú chúc chỉ thọ đó, thì quý vị sẽ phá được cái nhị nguyên lẹ chứ sợ. Còn nếu không ngồi đó mà tính toán đó, ngược lại, cái vị nói là tôi theo cái kinh điển Phật giáo mình, tôi học cái pháp này, cái pháp quán từ bi chẳng hạn, thì cái vị làm như vậy đó, nó chậm dễ sợ. Bởi vậy, cái đại thừa mình có mà tiểu thừa không có. Đại thừa mình có cái hệ thống là hệ thống tổ. Cái người tổ sư là cái người nhìn cái vị đó, mà nói, cô nên làm cái này nè, thì cô sẽ tới được. Còn không mà cô ngồi cô đọc ấy, 1000 cuốn sách nữa không ra đâu. Anh tham quan kỹ hơn. Cô quản ngân để từ Ngài Tiên Hóa đó.
Cái gì là Phật?
Chọc, thầy... chọc là sự tổ cổ đó.
Thầy ở đây cũng là mười mấy năm rồi nha. Mà thầy cái này á, mấy đôi đại thầy truyền cái pháp sân si cho bản thân. Cái truyền cái pháp trắng lên cho bản thân.
Tại sao truyền cái pháp đó? Tại sao truyền chân chi? Tìm hôn nào? Tìm hôn nào?
Mấy ngày nay. Mà bữa nay con nghe thầy thuyết pháp là con thấy cũng hay lắm á. Anh ở trong quê lắm á. Bởi vì con nghe thầy thuyết pháp là mấy người gầy thầy truyền cái pháp sân
mà bản thân cũng thấy không có đối với bản thân cũng không có
nó sốc quá, nó sốc quá, hơi sốc lỗ tai, hơi sốc lỗ tai một tí,
hơi sốc, tai.
Hơi sốc,
hơi sốc.
Mấy ngày này thất vọng quá, thất vọng quá. Đi theo ông này học, nhiều khi mới giờ học nó sốc tai dễ sợ, sốc tai quá đi. Thằng cái người mà giác ngộ, mà khi mà giác ngộ rồi không nhìn cái thế gian này là nhị nguyên nữa. Người Pháp có cái câu, người Pháp hỏi là come on, stop. Người Mỹ nó tốt lắm. Ông Jim đó, ông là hỏi ta hỏi ra sao nên là ô tốt lắm, tốt lắm. Ông Hiền Hiền Khả nó trời ơi xấu dễ sợ, tôi chán đời dễ sợ lắm. Người Pháp ta nói sao?
Cusi cusa.
Người Pháp nói sao? Thì người Pháp cũng hiểu được cái chiều sâu của cái câu đó. Người Tây ta nói cusi cusa là thiệt ra người ta nghĩ là từ từ chắc là cái chiều này có thể nó xấu hoặc chiều tối này có thể nó tốt, mình không biết được. Cái cusi cusa. Nhưng được cái cusi cusa, cái ý nghĩa cusi cusa có nghĩa là bởi vậy cái mình thấy mới dài. Người Phật giáo mình sao? Tại người Phật giáo mình á, như khi mình rất mình ác dễ sợ lắm. Mà một cái cô của mình yêu mình mê tít thò lò để cho nó yêu, cái đứa con nít nó phá nhiều quá, ngày đứa con nít mà nó tới nó phá mình phải dỗ bò mình qua cái mình qua cái nhị nguyên rồi. Thành ra mình nhảy đò mình vượt cái nhị nguyên cho nó phá kệ đó, nó khóc kệ nó. Khóc kệ nó, té gãy cái chân kệ nó. Cái vì làm được là cái vẫn còn cái nhị nguyên. Thằng cái gì cái nhất nguyên là cái gì không còn chấp vào cái xấu là cái tốt nữa, vừa ý là không vừa ý nữa. Tại vì nó vừa ý thì ngày đó sẽ không vừa ý, ngày đó mình yêu ổng thì ngày mai trong tương lai mình sẽ thù ổng. Tôi bỏ cuộc đời cái tuổi trẻ đẹp của tôi cho cái ông, cuối cùng ông vừa mập vừa xấu vừa hói nữa. Cái việc có vẻ vẫn chưa thỏa mãn như thường. Nói cách khác, cái mà nhất nguyên là quý vị không còn chấp mà hai bên, có nghĩa là khi quý vị nó tốt á thì mình hưởng thụ nó, khi nó xấu á mình đừng có buồn, mình chỉ chấp nhận nó thôi. Thằng quý vị an nhiên tự tại, xấu cũng được, tốt cũng được, cái đó gọi là cái tự do. Cái tự do này không phải như người thế gian Pháp nghĩ đâu. Người tự do thế gian, người thế gian coi tự do là tiền. Bao nhiêu tiền? Ông nói là tỷ thì hơi nhiều, mà triệu thì được rồi. Nhỏ thông minh. Nói cách khác, cái vì sau khi cái vì giác ngộ, khi sau khi cái vì giác ngộ, cái thế gian nó vẫn còn đen, trắng và đen như thường, vẫn còn ban đêm, ban ngày. Ban đêm mình ngủ, buổi sáng mình đi chơi. Ban đêm ngủ được, ngủ không được cũng được, ngủ không ngủ được cũng được. Đó, mình an nhiên tự tại, bắt đầu hoàn toàn tự do. Thắc mắc gì không? Trở về tâm 449. Ấn Tân lại hỏi: thế nào Phật Pháp là Pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo: kinh Niết Bàn và Pháp Rất Giảng bàn về Phật tánh, đó là Pháp chẳng hai của Phật đấy. Bất nhị, thằng cái nhất nguyên đó là vô nhị đó, bất nhị đó là cái gì không chấp vào cái tướng của hai bên. Cái tướng là sao? Cái gì mà quý vị có thể mô tả được? Tai quý vị nó ngửi, nó thấy được, mắt quý vị thấy được, tai nó nghe được, tay nó rờ được. Cái đó gọi là cái tướng Cái đó là cái vị nhìn cái thế gian với cái tướng. Cái tướng là cái vị thấy được, quan sát được trong cái thế gian này. Thành cái pháp bất nhất nguyên này là không chấp vào tướng. Bây giờ cái vị hiểu tại sao mà chúng tôi bên Đại Thừa không dạy về cái pháp thiền quán từ bi, là tại vì cái pháp quán từ bi đó là cái pháp nhị nguyên, chứ không phải pháp nhất nguyên. Tôi dạy cái vị pháp nhất nguyên thôi. Đây là cái kẹt chỗ này, thưa quý vị. Trong tương lai, chẳng hạn như trong tương lai đó, quý vị, cái ông này, ông thành công được cái pháp mà quán từ bi đó, chuyện sẽ ra. Trong tương lai, nên chuyện nó xảy ra như vậy. Ngày nào đó, cái việc tu cái pháp này, quý vị sẽ hết cái bất từ và cái bất bi trong tâm quý vị. Nhưng mà quý vị hoàn toàn từ, hoàn toàn bi. Quý vị sẽ chấp vào cái cảnh giới đó. Bao nhiêu làm gì được? Bao nhiêu người có thể phá được cái tâm ác của mình, cái tâm thiếu từ bi của mình? Tại vì khi mà tu xong cái pháp đó rồi, quý vị vẫn còn chấp vào cái từ, vẫn chấp vào cái bi, vẫn còn nhị nguyên như thường. Cái sự thành công của cái pháp quán từ bi đó vẫn là trong cái nhị nguyên như thường. Thành ra có thể dạy quý vị cái pháp từ bi, quán từ bi trong thời gian tạm thời thôi. Xong tương lai sẽ không cho phép tu nữa, tu pháp khác. Thầy vẫn chỉ trả lời thẳng này, nói Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy cho những cái người tu pháp đó tạm thời thôi. Tại vì thầy nói Đức Phật á, đi từng bước á, nhiều khi phải dạy trước, phải quán từ bi như vậy. Thì trong tương lai sẽ biết có những người như Ngài Huệ Năng, cho người Ngài Tiên Hóa sẽ dạy cái vị là phải bỏ cái pháp đó mà tu pháp khác. Mới đắc giác ngộ được. Và tới cái pháp cao hơn mới có thể đạt được cái giác ngộ của Đại Thừa mình. Ngài Huệ Năng hay sợ. Thằng khi mà trả lời Ngài Ấn Tông đó. Ngài Ấn Tông là một người sư rất là nổi tiếng thời đó. Rất có nhiều người tôi ủng hộ. Người sư đặc biệt ở chỗ này. Những người theo học hỏi, người học hỏi, người nổi tiếng mà không có hạnh gì mà cái chuyện đó. Quý vị thấy không? Ngài Ấn Tông hay lắm. Người phi thường, người một người sư đã nổi tiếng, có sự thành tựu lớn rồi mà dám thỉnh Ngài Huệ Năng lên nó ngồi, lên nó ngồi đăng pháp tòa để giảng cho mình nghe pháp và đệ tử mình nghe pháp. Thì thầy cam đoan cái vị đệ tử Ngài Ấn Tông này, ông sư cái hay sư phụ mình nhiều, mình bỏ sư phụ mình tới học con kia. Lần sau mình không thèm nghe Ngài Ấn Tông giảng kinh nữa. Anh Huệ Năng trả lời sao? Lúc mà ông giảng, Huệ Năng khéo lắm. Khi mà ông giảng về kinh Niết Bàn, giảng về cái Phật tính đó, ông đã dạy cái nhị nguyên rồi. Huệ Năng rất là khéo léo. Thành ra Huệ Năng khéo léo nè, quý vị đừng có bỏ ông Ấn Tông, tiếp tục học đi, ông đã dạy cái vị đã nhị nguyên rồi, ông chưa giảng hết. Người giảng pháp phải rùi bay qua, phải biết được là cái. Ai thắc mắc gì không? Bác Thiệt. Giải thoát chứ. Thì có giải thoát tiểu giải thoát. Tiểu giải thoát. Giống như mà tu thành rồi. Cái pháp đó, cái vị tu tới nơi tới chốn sẽ đắc cái giải thoát. Nhưng điều á, cái giải thoát này giống như cái vị ăn buổi trưa nè. Múc muỗng ăn. Giống như ăn mà ăn một muỗng xong nó cái này ngon quá, xong phần còn lại mình mới ăn nữa. Cái Phật dạy cái vị cái pháp quán từ bi đó, cái vị thấy cái mùi vị đầu tiên thôi để cái vị tham mà tu tiếp. Cái giải thoát sau này nó còn lớn hơn nữa, cái sung sướng hơn nhiều. Thành ra Đức Phật dạy, Ngài dạy như vậy đó. Và tại cái người đó, mà ông thầy mà quý vị mà có cái trí huệ, người ta thầy dùng cái đó để khuyến khích quý vị tu tiếp. Còn cái người ông thầy cũng có trí huệ, cứ nói cái này này hết sức của ông rồi. Những người Phật tử đó, quý vị đừng có đụng tượng Phật. Sắc đá. ông ông đổi chỗ ngồi bên cạnh Quảng Ngân, biết Quảng Ngân làm gì vô của chỗ ông ấy, ông chạy qua bên kia, chạy qua bên kia sao không biết Billy làm gì. Có ai thắc mắc gì nữa? Cái vị hay thầy nói cái gì, cái quan niệm này nhị nguyên này đặc biệt ai thành cái quan niệm nhị nguyên là Phật giáo mình nó hay dễ sợ. Một khi mà quý vị hiểu cái quan niệm nhị nguyên, cái vị thấy mình thư thả hơn một tí. Thành cái vị khi mà quý vị hiểu cái nhị nguyên rồi thì khi người ta thương yêu mình, mê tít thò lò mình đó, thì mình biết trong tương lai nó sẽ thù mình không thể tưởng tượng được. Bây giờ mình cứ enjoy đó, cuộc đời nó như vậy đó. Thì vì thế không? Yêu cũng được, ghét cũng được, thì mới gọi là nhất nguyên. Bên Nguyên Thủy họ không có cái pháp nhị nguyên này. Cái vị tu cái pháp Nguyên Thủy đó, cái vị không thể đạt tới cái nhất nguyên được, không thể nào được, không có cái pháp đó. Ngày đệ tử thầy cứ nói là tại sao thầy cứ nhấn mạnh cái định. Thứ nhất, để nêu ra sự khác biệt của mình với người ta. Thiền đối với mình là tăng trưởng cái định lực của mình. Khi mà thầy dạy thì nhấn mạnh cái định lực là tại vì người ta dạy cái vị là tu, cứ nói là cứ ngồi thiền đi, cứ ngồi tu cái pháp từ bi đi. Thành ra đối với thầy muốn biết là tôi đang học cái năm nào, trình độ tôi là sơ cấp hay là nhị cấp, là tam cấp hay là tứ cấp, chừng nào mới ra bằng. Thầy không chủ trương, thầy không tin là quý vị phải ngồi đó mà tia tu thiền từ bi, tu thiền quán hơi thở. Còn đối với thầy có trình độ đàng hoàng, không thể nào nói chung với nhau được. Rồi xong thầy đồng thời thầy nói cái lớp này là lớp cửu định thôi, đều sau đó còn nhiều hơn nhiều nữa.